phi về sư đồ hay thầy trò phi về. Thì cái chuyện rằng là kể rằng là phi về sau khi mà học nghề bắn tên xong thì còn giỏi hơn cả thầy bắn tên của mình nữa, rồi lại truyền nghề cho một người đệ tử, một người học trò mới tên là Kỳ Sương. Và khi Kỳ Sương muốn học cái bí quyết mà bắn tên đó, thì phi vệ nói rằng là từ hôm nay trở đi ông phải tập cho được một cái công phu rằng là không có chớp mắt, rồi thì ông hắn tới đây mà nói cái chuyện bắn cung sau. Rồi thì Kỳ Sương về nhà, rồi cô cả ngày ngồi nhìn ở trên cái con thoi ở trên khung dệt, nó chạy tới chạy lui với những cái sợi chỉ tan vào nhau, mà nhìn như thế không chớp mắt, mà cứ nhìn như vậy trong suốt 2 năm trời, thì luyện thành được cái công phu rằng không chớp mắt. Rồi thì Kỳ Sương lại tìm đến với lại phi vệ và nói chuyện học bắn tên. Thì phi vệ bảo có bao nhiêu đó công phu chưa đủ để nói chuyện học bắn, bây giờ ông phải tiếp tục về học một điều nữa là nhìn những cái mà bé tí xíu nó trở thành to lớn. Rồi thì bây giờ đó hãy trở lại đây mà gặp tôi. Thì Kỳ Sương về nhà thì dùng một cái sợi lông cột một con cháy rồi treo ở trên cửa, rồi thì cứ ngồi nhìn nó như thế. Trải qua 10 ngày thì bắt đầu thấy cái con cháy đó nó lớn ra, và sau 3 năm thì thấy nó to như là cái bánh xe bò, mà nhìn những cái thứ khác thì nó to như là một cái ngọn đồi vậy. Rồi thì bây giờ Kỳ Sương mới lấy cung tên vào bắn vào cái con cháy mà mình thấy to như cái chiếc xe bò kia, thì chúng ngay tim con cháy mà cái sợi lông không có đứt. Rồi bây giờ Kỳ Sương mới tìm tới phi vệ và kể lại câu chuyện này, thì phi vệ vui mừng hớn hở nhảy chồm lên mà nói rằng ông học thành rồi đấy. Rồi từ khi mà Kỳ Sương biết là mình học cái thành cái nghề bắn của phi vệ rồi thì Kỳ Sương lại mong sinh ra một cái tà niệm rằng là muốn mình là người nghĩa là duy ngã độc tôn ở trên đời này về xạ tiễn, thành ra muốn tìm cách giết vị thầy của mình đi. Rồi những cái chờ thời cơ cho đến một hôm mà hai thầy trò vào trong rừng tập bắn với nhau, thì hai người bắn đó tài nghệ đều ngang nhau mà tốc độ bắn cũng tương đồng. Kết quả là hai người đều giơ cung lên trên trời bắn, thì hai cái đầu mũi tên nó đụng nhau và rơi xuống dưới đất. Và khi rơi xuống dưới đất, cắm ở dưới đất, thì mặt đất không hề khởi lên một tí bụi nào hết. Bây giờ thì phi vệ không còn một cái mũi tên nào nữa, mà Kỳ Sương thì còn một mũi tên cuối cùng. Kỳ Sương nghĩ rằng đây là cơ hội ngàn đời để mà mình có thể bắn hạ ông thầy của mình, cho nên lật đật lắp mũi tên đó và bắn về phía của phi vệ. Phi vệ chỉ vội vã nhổ một cái cỏ ở bên cạnh của mình và bắn ngược lại chặn đường cái mũi tên của Kỳ Sương. Thì cái đầu của mũi tên với lại cái đầu của ngọn cỏ đụng nhau, và mũi tên với cái sợi cỏ đó đều rơi xuống dưới đất. Kỳ Sương thấy rằng là mình không sát hại được phi vệ, cho nên bây giờ cực kỳ là áo hối, là nghĩ là tại sao mình lại đi nghĩ tới một cái ác niệm tà niệm ngu si như vậy. Thành ra quỳ xuống trước phi vệ xin tha thứ và khóc kể. Thì phi vệ cũng bật khóc. Rồi thì hai người mới tự chặt cánh tay và thề với nhau rằng từ nay trở đi kết làm cha con với nhau, mà không còn bao giờ nói đến chuyện bắn hay bày cho ai bắn nữa hết. Thì câu chuyện như vậy giống như là cái câu chuyện hồi xưa mình có học nghề đó, nghề bị phùng mông bắn, nghề dạy nghề cho phùng mông, xong rồi nghề bị phùng mông ám sát để mà trở thành cái người mà xạ tiễn giỏi nhất. Câu chuyện đó mình có học rồi đó. Rồi sau đó có một cái câu chuyện kế đó nữa, mà để nói rằng là tại vì nghề khi truyền dạy không có chọn mặt gửi vàng, cho nên mới dạy nghề cho một kẻ gọi rằng là tàn nhẫn vô lương tâm giống như Phùng Mông đó. Nhưng mà chuyện kia thì khác nữa, chuyện kia là nói đến cái vấn đề mà Tử Trạch đem binh đi, tướng Đức Trịnh đem binh đi đánh Đức Vệ, nhưng mà trên đường tháo lui về á thì bị tướng của Đức Vệ đuổi theo. Thì bây giờ Tử Trạch mới nghĩ rằng là nói với người đánh xe ngựa và hôm nay tôi bị cảm cúm bệnh bắn tên không được, cho nên chắc nguy rồi, chắc chết, chắc người này đụng với lại tướng Đức Vệ chắc chết. Nhưng mà bỗng nhiên Tử Trạch nhớ lại một điều gì đó thì hỏi người đánh xe là tướng Đức Vệ tên là gì. Thì người đánh xe nói tướng tướng Đức Vệ đó tức là Dũ Công này đó. Thì khi mà Tử Trạch nghe như vậy thì mừng lắm, bảo ta thoát chết rồi. Thì người đánh xe ngạc nhiên lắm, bảo tướng Đức Vệ là danh tướng mà bắn tên ai cũng khiếp hết ạ, mà tại sao tướng quân lại nói là tướng quân thoát chết. Tử Trạch bảo hắn đó là đệ tử của Doãn Tử, Doãn Tử là đệ tử của ta, học trò bắn tên, thành ra chắc chắn rằng là hắn không bao giờ nỡ lòng bắn ta hết á. Quả nhiên đấy. Quả nhiên rằng là Tử Trạch được tha chết thiệt. Thành ra cái câu chuyện nó đó, mới đưa đến một cái kết luận đó của thầy Khổng rằng là dạy nghệ đó mà không có chịu, mà gọi rằng là truyền nghệ thôi, tức là truyền cái nghề mà không có gọi rằng là truyền một cái gì đạo đức đó, thì nó sẽ đưa đến cái mà hại mình chứ không phải rằng là lợi cho người đó. Thành ra nghệ dạy Phùng Mông thì chết, mà trường hợp của Trạc Tử thì khác. Câu chuyện này thì Kỳ Xương thì đòi bắn Phi Vệ rồi, cho Phi Vệ, Phi Vệ dạy bắn thì trước tiên hết muốn bắn thì phải tập trung, rồi con mắt đó thì phải nhìn thấy mục tiêu, mà mục tiêu thì phải thấy cho thật rõ, mà cho dù mục tiêu có di động đi chăng nữa đó nó vẫn không qua khỏi cái tầm mắt của mình, tức là con mắt của mình nó vẫn theo dõi được cái vật nó di động đó. Thành ra con mắt mà khi mà nó theo được tất cả những cái sự di động nó thì gọi là cái con mắt nó không có nhắm nữa. Thành ra vì như vậy đó mà Kỳ Xương cứ ngồi nhìn cái thoi dệt cửi, cái thoi cửi với lại những sợi chỉ nó chạy qua, nó nhập nhằng như vậy đó, mà Kỳ Xương nhìn nó giống như là đứng vậy đó, tức là nhìn nó một cách gọi rằng là nó di động, nó mình thấy nó là định, mà thấy nó là đứng. Thành ra cái con mắt đó đó mới nói là cái con mắt mà không nhắm, chứ không phải là cứ trợn trừng hoài ở đuôi, mà là nhìn một cái vật di động nó mà thấy dường như rằng là nó vẫn đứng yên vậy. Tức là cái nhìn của mình theo cái sự di động nó nhanh, nhanh như là cái chuyện vẽ mà Lucky Luke mà có thể mà đứng thử xem cái nhanh của mình thế nào, đứng trước cái tường có cái bóng của mình, xong rồi thì gã rút súng ra mà cái bóng của gã chưa kịp rút, mà gã rút ra trước cái bóng vẫn còn đứng, phải rút nhanh tới đâu như vậy đó. Thì đây Kỳ Xương cũng nhìn cái đó, nó di động mà vẫn thấy nó đứng như thường à. Đó là cái bước thứ nhất để học bắn, là cái mục tiêu đó con chạy nhảy cái mấy đi chăng nữa đó, cái dưới con mắt của tay tiện xạ cái mục tiêu nó vẫn đứng yên đó. Cũng giống như là cái giá tiền nó có thay đổi cao to gì dưới mắt của thiện xạ nhìn nó vẫn là nó thôi, mà nó chết chắc nhớ. Gì đó là cái bước thứ nhất. Cái bước thứ nhì của Kỳ Xương á, là sau khi học thành như vậy rồi, nhưng mà khoan đã, là anh có thể thấy một vật di động nó đứng nhưng mà anh thấy nhỏ quá cho anh bắn. Thành ra bây giờ anh phải tập nhìn thế nào á mà nó vừa đứng yên một chỗ mà nó còn vừa to ra nữa, thì nó chỉ là mồi cho anh bắn thôi. Còn mà nó nhỏ quá thì không thấy để mà bắn, mà nó di động nó thì bắn không có trúng được. Anh phải hai mục tiêu đó. Nếu bây giờ Kỳ Xương về tiếp tục lấy một cái sợi lông treo cái con cháy lên, ngồi nhìn 10 ngày thì thấy con cháy nó to từ từ, trải qua 3 năm thì nó to như cái bánh xe bò. Mà nó to như vậy thì bắn sao mà hụt, nếu mà bắn hụt là chỉ có đuôi thôi đó. Mà cho dù bây giờ nó cứ nhúc nhích đi, bắn vẫn giống, tại vì vẫn thấy nó đứng. Mà giờ nó nhỏ xíu thì thấy nó to như vậy. Cho nên Kỳ Sương lắp tên bắn một phát là trúng ngay trung tâm điểm của cái con cháy đó, mà sợi lông không hề đứt. Thế cái Kỳ Sương thấy kể thì phi vệ hớn hở mà nói rằng: vậy là nghề bắn của ông thành rồi đấy. Thì như vậy thì phi vệ rất là biết dạy về cái khả năng bắn cung. Thành ra phi vệ biết rằng là muốn bắn thì phải như thế. Thì bây giờ thì dụ như bây giờ mình muốn bắn một cái mục tiêu nào, nói như là thầy Phát hay Uwe hay này nọ gì đấy, nói nó là bắn rồi. Là cái bắn đó có nghĩa là mình bắn vào những cái mục tiêu nào đó, thì dụ như là mục tiêu cái hữu tâm của mình hay là mục tiêu về cái gì đó của mình á. Thì đương nhiên bây giờ mình nhìn một cái vật nào đó, đó mà mình muốn bắn nó đó, tức là bắn trúng đích đó, thì cũng kể giống như rằng là mình quán chiếu trúng được một cái thật tướng nào nó đi, thì vạn vật nó di đổi không ngừng, nhưng mà mình phải nhìn ra một cái bản chất thật bất di của nó đó. Mọi vật nó ẩn mật vô cùng, mình phải nhìn cho nó một cách rõ ràng sờ sỡ ngay trước mắt mình. Đó là mình tập ấy. Thì bây giờ mà mình mà muốn bắn đâu chúng đó, có nghĩa rằng là mình nhận cái pháp nào hay mình thấy một cái pháp nào mình muốn triệt hạ nó, hay là mình muốn hưng khởi nó, ví dụ như thế, là nó đều chính xác vô cùng. Thì phải bằng cách rằng là ở trong mọi thứ là có nó ẩn mật ở trong. Thì cái ẩn mật nó làm thế nào mình thấy rõ ràng, tức là giống như một cái vật nhỏ xíu mà mình thấy cho thành to. Rồi cái pháp nó thay đổi không ngừng, mà nó thay làm sao nó thay mình vẫn thấy nó được như thường. Nó có thay hình đổi dạng biến hóa vô thường cỡ nào đi chăng nữa, mình vẫn thấy là nó. Thành ra khi mà mình nhìn thấy như thế đó, thì cái mục tiêu đó của mình đó, mình bắn được. Tự nói là mình bắn được. Như chẳng hạn thì dù bây giờ mình nhìn ra cái thực tướng của Quan Âm, thì Quan Âm có ứng hiện dưới bất kể một cái tướng nào, tướng phụ nữ, tướng thể quan, tướng La Sát, tướng Bà La Môn, tướng vua gì đi chăng nữa, mình vẫn nhận ra. Tức là mình biết cái mục tiêu, mình biết cái mục đích. Quan Thế Âm có ẩn mật vô cùng, rằng là trong từng cái một, nó ví dụ như vậy, trong bất cứ một cái sự kiện nào mà không có ngài. Khi mà mình nhận ra như thế, nó thì là ngài ở khắp nơi và giúp đỡ mình, và làm cho mình từ trong cái ác mình cũng có thể học được bài học, từ trong cái thiện mình cũng có thể học được cái bài học. Mình thấy Quan Âm không phải chỉ ở bàn thờ, mình thấy Quan Âm ở trong tất cả những cái linh thần. Nó ví dụ như bây giờ mình đi phóng sinh, thì mình cũng thấy là khi mấy cái con cá nó được cứu, mình thấy tất cả những cái nhân duyên nó từ nơi cái vấn đề gọi là bi nguyện đó. Nếu mình không phát tâm những cái như thế thì mấy con cá đó cách gì nó sống, mấy con chim cá nó làm sao nó có cơ hội. Thì tất cả ở những cái tinh thần đó, nó mà khi mà là mình gọi là y giáo phụng hành, tức là mình làm theo mà mình không có chỉ ca ngợi Quan Âm là cao cả, là từ bi. Nhưng chim cá chết thì mặc xác nó, cắt cớ gì đụng gì tới mình mà mình phải tốn kém tiền bạc, mình để tiền bạc mình sắm áo đẹp, mình ăn cho ngon, mình đi restaurant nào đó, mình đi mua đồ ăn ngon thì mình ăn, chứ cắt cớ gì mình phải hy sinh. Rồi mình chỉ về mình ca ngợi Quan Âm là cao cả trong bàn thờ thôi. Mà cái cao cả Quan Âm không chỉ có nằm ở trong bàn thờ, không có chỉ có nằm ở trong cái hình tượng đó, mà cái cao cả của Quan Âm nó nằm ở khắp mọi nơi hết trơn, chỗ nào cũng có thể thể hiện được tinh thần cao cả của Quan Âm hết. Thì như vậy có nghĩa rằng là những cái mà ẩn mật đó, tức là những cái nhỏ nhít mà mình có thể thấy nó sờ sỡ, to, hiển bày, giống như con cháy mà tự nhiên to như bánh xe bò. Nó có thay đổi thiên hình vạn trạng, cái tướng ác đó nó còn nằm ở trong những cái vuốt ve chiều mến mình vẫn nhận ra. Cái tướng thiện nó mà nó nằm ở trong hành động của đánh đập la mắng mình vẫn nhìn ra, mà không hề bị ngộ hội. Và như vậy thì bắn trúng đích. Đó là cách học bắn. Thành ra liệt tử dùng học bắn đó để mà tu tâm làm cho định. Còn anh Kỳ Sương này kém hơn một mức, là học bắn chỉ có để dương danh với thiên hạ thôi. Thành ra vì anh học bắn mà để dương danh thiên hạ, cho nên nghề bắn của anh cung phu nó thành. nhưng mà anh vẫn nảy sinh những tâm ác. Thì như vậy cái người học đạo, mà nếu không học đạo và dùng đạo đó đó để có thể thể hiện được cái bi nguyện của những người mà mình kính trọng như là Đức Phật hay là của Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, mình không thể hiện ra mà mình học là chỉ vì mình muốn dương danh thôi, mình chỉ muốn trở thành một pháp sư thôi, một giảng sư, một người có kiến thức Phật pháp để cho thiên hạ quỵ lụy, còn mình chưa hề bao giờ sử dụng những cái đó ra với thiên hạ, với mọi người, mà mình chỉ có sử dụng nó để mà mình là người nổi bật ở cuộc đời này thôi. Cho nên có nhiều pháp sư nổi tiếng đến độ ganh tị với Đức Phật, thành ra che đậy Đức Phật, rồi nói mà chỉ có nghe thầy thôi, quy y thầy thôi đó. Còn mà với Đức Phật nó thì gạt qua Phật nhập diệt rồi, Phật niết bàn lâu rồi, bây giờ có thầy thôi, có sư phụ thôi, tụi con có thầy thôi, Phật niết bàn lâu rồi, cho nên bây giờ nghe lời thầy thôi. Thầy tu chứng, thầy tu hành, nói như là hành trí hồi nãy, thầy tu hành là thầy chứng được cái này, thầy chứng được cái kia, Phật quá khứ rồi con đó. Cho nên chỉ có quy thầy thôi, không có quy Phật, nghe thầy thôi, không có nghe Phật nào nữa hết, ganh tị với Phật đó. Nghĩa là nếu người ta có tu hành cầu về với Phật, không có cầu về với Phật gì hết, cầu về với Phật nó là cái chấp, là chấp bên ngoài, là chấp tướng, là cái này kia, nhưng mà cầu về với thầy thì không có chấp tướng, không có chấp bên ngoài. Cầu về với Phật nó là tha cầu, không có phải rằng là tự cầu đó, tự mới trúng. Còn về với Phật tha, tha nó là yếu hèn, là ngu phu ngu phụ. Ủa, chứ về với thầy không phải tha là cái gì? Nếu mà về với thầy mà là tự, tôi về làm chi? Thế tôi đâu cần quy thầy làm gì nếu tôi tự? Hay sao tôi tự mà tôi quy Phật đó thì thầy quả? Mà tôi tự mà tôi về tôi học với thầy, mà tôi dựa vào thầy đó thì thầy nói chúng. Mà khi tôi về là tôi tha còn cái gì nữa? Tôi dựa vào tha lực còn gì nữa? Tôi dựa là lực của thầy. Tôi đâu có dựa lực tôi đâu, tôi dựa lực thầy để tôi học đạo. Ấy vậy mà khi tôi dựa vào lực Phật tôi học đạo thì tôi bị thầy mắng rằng là tôi là kẻ tha lực hèn yếu. Tôi phải tự lực, cho nên không có được theo Phật, không có về cõi Phật, không có tha lực như vậy, phải tự lực. Tự lực mà muốn tự lực làm sao? Về với thầy đi con. Ủa? Thì cũng là tha vậy. Thành ra nó thành kỷ xương. Nó thành kỷ xương. Thành ra cái người tu học cũng vậy, khi mà nổi tiếng, khi mà trở thành pháp sư hay nổi tiếng có đồ chúng á, thì tự nhiên cái tâm như kỷ xương nó hiện, mà nó vi tế kém. Thành ra nói như ủ quay hồi nãy, bắn ngoài không à, không có bắn bên trong. Thành ra những cái vi tế bên ngoài thấy được, thành ra mới nắm đầu nắm cổ thiên hạ được, tại vì biết được cái vi tế của thiên hạ. Những cái vi tế của mình thì chịu thua để mà nói, nhưng tâm từ là cắt nó đi. Không, tâm từ không hiểu có nói ý cắt nó không, nhưng mà sư phụ cũng tự phong cho ông cái cắt đó. Đó, rằng là cắt cái đó đi đó. Mà mình thì không thấy, mà thấy thiên hạ không à. Mà khi thấy thiên hạ không là hữu tâm, không phải hư tâm. Hư tâm thì thấy cả mình nữa, tức là bậc vô tâm đạo nhân đó, thì thấy mình nữa, tại mình cũng là một chúng sinh. Cái vô tâm nó chiếu kiến toàn bộ nhất thiết chúng sinh, bao quát mình, thành ra nó mới triệt tất cả những cái tam chướng ở đây mình được. Còn nếu nó không thấy mình thì tam chướng ở trong mình nó còn nguyên vẹn, thành nó thành kỳ xương. Và nếu mà mình tinh ý, mình sẽ nhận ra rất nhiều pháp sư như vậy, có nghĩa là ganh tị với Đức Phật nữa, có nghĩa là làm sao để cho chúng sinh thấy mình là tối tôn và tuyệt đối trung thành với mình, chứ không phải trung thành với Như Lai, và phải quy y với mình chứ không phải quy y với Như Lai. Đều có những cái tâm ý như vậy, nhưng mà nó vi tế lắm. Nếu mình biết bắn, mình có cái con mắt nhìn từ cái nhỏ thành cái to, từ những cái biến hóa linh động đó đó ha, dưới hình thức này, dưới hình thức kia, mình đều nhận ra được bổn lai diện mục của nó. Và dưới tất cả những cái ẩn mật vi tế đó, mình đều thấy to tướng, mình thấy rõ ràng ghê lắm. Thành ra mới biết rằng là Kinh Lăng Nghiêm nó trúng ghê lắm á. rất là trúng. Thành ra những cái đó là những cái dấu hiệu ban đầu để báo động rằng là pháp của Như Lai nó có thể cơ hội bị diệt vong. Và diệt vong và bị che mờ trước hết là Như Lai. Thành ra một chúng sinh nào quy y Phật là đứng đầu, nhưng mà quy y Phật lại bị cản. Muốn về với Phật thì bị cản. Nhưng mà về với thầy thì được. Mà về với Phật là hèn yếu. Về với thầy là anh hùng. Không hiểu tại sao. Mà nếu mà vi phỏng mà là sư phụ thì mình sẽ trả lời. Về với Phật mà là một gã hèn yếu thì cũng nên về. Mà về với bất cứ một cá nhân nào phi Phật, mà có là anh hùng mấy đi cũng thôi, cũng làm nó, thà là một tên hèn yếu mà ở bên cạnh Phật còn hơn là một anh hùng mà ở với phàm phu. Thiệt tình mà nói thì như vậy. Thành ra cái bài học này, cái câu chuyện này nói cho mình biết là cái yếu tố dạy bắn của phi vệ nó chứng minh rằng là phi vệ là một tay mà hiểu cái cách để mà thành tựu cái bắn vô cùng. Cho nên bắt cái vấn đề rằng là anh này phải tu tập. Hồi nãy tâm từ nói là không có dạy tâm là sai, dạy quán chiếu đấy chứ không phải thân đâu. Tức là dạy quán là quán cái vấn đề rằng là quán làm thế nào mà một cái nó di động như vậy, nó một cái nó di động thì là di động mà mình vẫn thấy nó là định, thì cái đó mới là tâm định thiệt. Cho nên mình định cho đến độ là cảnh vật nó di động vô cùng mà mình không thấy nó di động nữa, mình thấy nó vẫn là nó như thường, nó có đổi lốt. Cũng như là mình hôm nay nó ví dụ ban sáng cô Tịnh Nghiệp tới đây nấu ăn nó mặc nguyên bộ đồ nâu, bây giờ cô Tịnh Nghiệp trở lại đây mặc nguyên bộ đồ đỏ đỏ đó, mà sư phụ không có giật mình mà mình cũng chẳng có giật mình mảy may gì hết. Thì đại loại rằng là mọi sự vật nó có thay đổi cách nào chăng nữa, nhưng mà mình biết bản chất đó, còn những cái bao bọc ở bên ngoài không có đáng kể. Mình biết cái bản chất ở bên trong gọi là chân diện mục. Thì cái vỏ bên ngoài có thay đổi mấy thì cũng chẳng có cái gì để mà gọi là giật mình hết, tại vì mình biết cái chân diện mục. Cũng như bây giờ mình biết một người rồi thì cái vỏ bọc bên ngoài của họ nó có thay đổi cách mấy đi chăng nữa, mình cũng không một chút ngỡ ngàng, không một chút xa lạ, hay là không cần phải vận dụng sự nhận thức lại để mà nhận ra họ một lần nữa, mà nó vẫn có thể là hư tâm mà nhận nó như thường, mà không có phải hữu tâm gì hết. Thì như vậy nếu mà quán được như thế nó, mà mọi vật như vậy đó, thì đương nhiên rằng là vật nào cũng nằm ở trong cái tầm nhắm của mình hết trơn à, bởi vì nó không còn di động nữa. Mà nó không còn di động nữa thì nó không thoát ra khỏi cái tầm nhắm của mình, cho nên gọi rằng là không chấp mắt. Rồi thì những cái mà vi tế bé xíu xíu mà làm thế nào mà nhìn cho nó một cách rõ ràng, thì đây ở trong này có tất cả những cái Phật pháp vi tế bé xíu xíu, treo nó lên mà nhìn đó, rồi mà nhìn mà suy nghĩ nó đi 10 năm 3 ngày á thì thấy quen quen, cho đến 10 năm á thì thấy nghĩa trong này nó hiển hiện rõ ràng đó. Mà khi nó hiển hiện rõ ràng á thì phát tiễn, tức là phát tâm phát ý hay là phát khẩu hay phát thân gì á, là nó đều trúng với lại những cái mục tiêu này, nó vẫn trúng được như thường. Thì kỳ xương phải mất hết 10 năm để ngồi nhìn, mất đến 2 năm để thấy nó không di động, để thấy tất cả mọi cái mà động nó là tĩnh. Mất đến 10 năm để thấy tất cả mọi cái vi tế, tổng cộng là 12 năm. Chứ đâu phải mới có 12 tháng mà đòi bắn hệt như ông thầy. Đó. Với cái nghề bắn nó nghề bắn non quá. Đó. Mà phải mất đến độ như vậy. Mà đó là dụng công không thể tưởng được, tức là về là dụng công ghê lắm mà còn phải mất như thế, nó ngồi nhìn như vậy. Cho nên vì vậy mà nhạc về mới nói là ông về ông học cái đó đi cái đã, rồi ông hãy chờ đây nói chuyện học bắn, nó nói chuyện học bắn cái đó. Bây giờ mình nói làm thế nào mình hành xử được cái tâm đại bi của Quan Âm, hay hành thế nào mình hành xử được cái tâm đại hành của Phổ Hiền. Mình tập những thứ đó đi đã, rồi mình hắn hỏi đến cái chuyện là làm thế nào để mà hành được đại bi. Học xong mấy đó cái đã. Còn thiên hạ học đại bi là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu hết, đại hành là 10 nguyện nó là xong rồi, tôi học xong ngài Phổ Hiền rồi, tôi học xong ngài đại bi rồi. Cũng như là học bắn tên, học biết như vậy xong rồi về nói tôi học xong nghề bắn tên rồi đó. Hỏi tại sao biết, biết chứ. Muốn bắn tên được là nhìn gì mà nhúc nhích mà nó thành đứng, nhìn gì nhỏ xíu thành to, mà anh nhìn được không? Không. Mà tôi học rồi xong rồi. Ý chán. Tôi học kinh Kim Cương rồi, kinh Viên Giác rồi. Nữa là tôi biết như vậy, kinh Kim Cương nó nhất thiết pháp xây thì Phật pháp. Nó bảo nhưng mà anh có thấy nhất thiết pháp thì pháp thì không? Không. Ừ. Nhưng mà là tôi học rồi. Ý chán à. Bây giờ không biết anh ngồi ngoài, bây giờ mình đọc chuyện này xong mà tôi bây giờ mà bắn tên là hơn thì xương mới lại phi về nữa. Vậy tôi biết hết bí quyết rồi. Biết hết bí quyết rồi. Nhưng mà anh có nhìn cái nhỏ thấy cái to được không? Để tôi đeo kiếm coi xem thử xem có thấy nó không cái đã. Nhưng mà này mở miệng nó bảo tôi học bắn xong rồi. Thì cũng vậy, tôi học kinh Kim Cương rồi, tôi học kinh Viên Giác rồi. Nhưng mà hỏi rằng là có nhìn thấy đúng như vậy thiệt không? Có học nó xong rồi có thành được vô sinh pháp nhẫn không? Tức là có thể nhận được những mấy cái nghĩa của ấn chứng mới quyết định không? Để mà gọi là vô sinh, để gọi là pháp nhẫn. Pháp nhẫn là cái nghĩa của ấn chứng mới quyết định, gọi là pháp nhẫn. Thì ấn chứng thì chưa, quyết định cũng chưa. Mà nói rằng là hết kinh này với kinh kia rồi đó. Mà nếu mà bây giờ mình mà cả một đời mà ngồi nghiên cứu Kim Cương thì bảo mà sao mà dở vậy, tôi học kinh Kim Cương xưa tôi nhớ tôi học trong trường phổ thông nó 1 tháng xong à, mà sao anh học cái gì mà mấy chục năm rồi mà cứ ngồi học hoài, mà ngồi kinh có bao nhiêu đó hả? Lý luận vậy đó. Cũng như nghề bắn của Kỳ Sương có bao nhiêu đó à, dễ ở cái gì đâu, cứ chỉ cố gắng để nhìn, chỉ nhìn cái mà nó di động mà nó thành đừng di động, nhìn cái thiệt nhỏ thành to là xong ngay, có bao nhiêu đó thôi, giản dị thế thôi, giản dị thế thôi, mà 2 phút thì biết, mà chỉ e rằng là một đời làm không được, thì đâu có giản dị đâu, không có giản dị mảy may nào hết. Thế đây là những cái bài học cho mình thấy như vậy. Thành ra vô hình chung đó, nếu mình không khéo, cái thứ nhất mình học bắn là để dương danh đó. Mình học Phật cũng để dương danh. Mà khi học Phật để dương danh đó, mình sẽ tìm cách ám sát Như Lai trong nhiều cái chi tiết về vi tế mà tự mình nhìn không ra. Nhiều khi mình thủ tiêu những cái gì đó của Như Lai mà có thể không có lợi cho mình, và mình bày ra đặt ra đó, vẽ rắn thêm chân, bày ra đặt ra những cái mà mình mượn lời nói là Như Lai chủ trương như vậy để có lợi cho mình. Đó là một cái nghĩa là ám sát Như Lai. Những cái đó nó có thể xảy ra. Cho nên khi mình học đạo mà nếu mà chúng chỉ vì danh, hay là giống như kiện trước mà Mặc Tử nói với lại anh học trò, chú học là vì nghĩa, mà tôi mà khuyên chú học cũng vì nghĩa mà thôi. Thế nếu không phải như thế thì trước sau nó cũng xảy ra những cái trường hợp mà học trò ám hại sư trưởng, rồi nó sẽ xảy ra những cái tinh thần như vậy. Cho dù rằng là có học được một cái khả năng nào đó, thì giống như Kỳ Sương học xong nghề bắn, cũng giống như là pháp sư mà lơ tơ mơ thì không đủ khả năng ám sát Như Lai, mà cũng không đủ khả năng can đảm dám nghĩ đến chuyện đó. Nhưng mà nếu pháp sư mà khá, mà bắt đầu gọi rằng là so với phàm phu á, là khá rồi á, tức là phàm phu sợ khiếp rồi đó, là cái trí hơn xa phàm phu rồi đó, thì những pháp sư nó dễ xảy ra cái màn ám sát Như Lai. Thì bây giờ cái tham vọng nó lên cao, thành ra muốn mình thay thế Như Lai, chúng sinh nó phải coi mình là Phật sống. Thành ra kinh Lăng Nghiêm nói rất là chúng, và nó có nhiều cái chi tiết mà phàm phu vì ngu muội cho nên không thể nào nhìn ra được hết. Nhưng mà nếu mà mình mà tập bắn như kỷ xương thì mình nhìn ra. Nhưng mà có một cái vấn đề, nó là nhìn như thế là mình phải nhìn đối dưới con mắt của Phật pháp, là năng sở gì đều chiếu kiến hết trơn, không phải chỉ thấy sở thôi, mà chính cái năng cũng phải là chiếu kiến nữa. Cho nên năng sở gì đều thấy. Thành ra Phật giáo là bắn một mũi triệt cả năng lẫn sở, bắn một mũi đó là triệt cả thuận lẫn nghịch. Thành ra mũi tên đó mới gọi là mũi tên của trung đạo, mũi tên nó gọi là trung đạo nghĩa đó. Thành Phật pháp thì bắn như vậy. Còn nếu người ta học Phật pháp mà người ta bắn theo cái lối mà người ta suy nghĩ, vọng tâm người ta suy nghĩ, thì mũi tên mà bảo đó của Phật pháp sẽ được người ta dùng để bắn chim sẻ, bắn quả, là lợi lộc mà cái thứ mà vạn ban tương bất khứ. Đó là tại vì ở nơi tâm chưa cắt, tức là chưa cắt ái, chưa từ thân, thành ra ái danh ái vọng còn tràn trề. Còn kết thân bằng quyến thuộc coi vẻ dễ đầy lắm, cho nên vì như thế uổng công học cái pháp bắn, nhưng mà chung quy thì dùng mũi tên của Tam Bảo để bắn chim sẻ sẻ để được lại toàn là những cái mà chẳng ra cái thể chế gì cuộc đời, xong mà tự hào ghê lắm, mà lại muốn dùng cái đó để ám sát Như Lai. Đấy, mấy cái đó là mấy cái phải cẩn thận. Cho nên khi học bắn như vậy phải nhìn biết cái tâm địa của mình nữa, phải thấy những cái tâm vi tế đó của mình, cái tâm vi tế, cái tâm biến đổi đó của mình không lường, cái tâm mà tùy cảnh biến đổi không lường, phải nhìn nó thấy chân diện mục của nó để nó trở thành bất động. Rồi phải thấy tất cả những cái vi tế nó của trong mình khi dựa vào cái hoàn cảnh nào, cái tâm của mình nó thay đổi như thế nào và nó sinh ra những cái chuyện như thế nào, nó có thể sinh. Nhìn tất cả những cái như vậy, những cái vi tế nó thấy rõ, những cái di động nó thì thấy một cách gọi rằng là không có chóng mặt, nó thấy ở ngay nội tâm, nó thấy ở ngay ngoại cảnh, nó là cái thấy đó là một cái thấy gọi rằng là một cái thấy của cái tự chiếu, thì nó mới thấy được năng với sở. Còn cái thấy mà tha chiếu thì nó chỉ có thấy cái đối tượng thôi, mà nó không tự thấy nó. Thì đó là cái bài học của cái câu chuyện cái gì ạ?